Cái phần này nó tới mấy chương dài lắm, cho nên tôi tranh thủ mời các anh chị đi tiếp sang một đoạn khác, đó là chương 15. Ở chương 15 mời các anh chị lấy câu 7. Ở đây nói đến lời hứa và giao ước của Thiên Chúa, bắt đầu từ câu 7 cho đến hết câu 11. Sách Sáng Thế mô tả làm sao? Chúng ta cùng đọc nào.
Người phán với ông: Ta là Đức Chúa, đấng đã đưa ngươi ra khỏi thành vua của người Ca-đê, để ban cho ngươi đất này làm sở hữu. Ông thưa: Lạy Đức Chúa, làm sao mà biết là con sẽ được đất này làm sở hữu? Người phán với ông: Đi kiếm cho ta một con bò cái 3 tuổi, một con dê cái 3 tuổi, một con cừu đực 3 tuổi, một chim gáy và một bồ câu non. Ông kiếm cho người tất cả những con vật ấy, xẻ đôi ra và đặt nửa này đối diện với nửa kia, còn chim thì ông không xẻ. Mánh cầm xà xuống trên các con vật bị giết, nhưng ông Áp-ram đuổi chúng đi.
Rồi chúng ta ngưng ở đây. Các anh chị để ý này, Chúa phán là đi kiếm cho ta một con bò cái 3 tuổi, một con dê cái 3 tuổi. Thế rồi Áp-ram kiếm tất cả những con vật ấy, xẻ đôi ra, đặt nửa này đối diện với nửa kia. Sao vậy? Ở đây là nghi thức ký kết một giao ước mà người xưa người ta thực hiện. Những con vật đó được xẻ đôi, đặt hai bên. Rồi hai bên mà ký kết giao ước á, sẽ đi qua đi lại ở giữa. Để nói lên điều gì? Để nói là mình phải giữ lời giao ước đó. Mà nếu mình không giữ lời giao ước á, thì số phận của mình sẽ giống như những con vật này này, sẽ bị xẻ đôi ra. Cho nên ký kết giao ước là một điều rất quan trọng. Chính vì vậy mà nếu chúng ta đọc tiếp ở câu 17 đó, thì sẽ thấy làm sao? Khi mặt trời đã lặn và màn đêm bao phủ,
thì bỗng có một lò nghi ngút khói và một ngọn đuốc cháy rực đi qua giữa các con vật đã bị xẻ đôi.
Lò nghi ngút khói và ngọn đuốc cháy rực. Lửa ở đây đó là hình ảnh, là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa. Thiên Chúa đi ở giữa những con vật đã bị xẻ đôi, có nghĩa là Thiên Chúa ký kết giao ước với tổ phụ Abraham. Cho nên ngay cái câu sau đó là câu 18 đó, thì sách Thánh viết là hôm đó Đức Chúa lập giao ước với ông Abraham. Cho nên chúng ta hiểu cái nghi thức ký kết giao ước là như vậy. Chứ nếu không mà mình đọc, mình bảo không biết ta làm gì ở đây. Rồi ở câu 12 thì mô tả là lúc mặt trời gần lặn thì một giấc ngủ mê ập xuống trên ông Abraham. Một nỗi kinh hoàng, một bóng tối dày đặc bỗng ập xuống trên ông. Cái câu này nó diễn tả là Abraham đi vào trạng thái ngưng hoạt động, hoạt động về mặt thể lý của con người, để được dẫn vào trong mạc khải của Thiên Chúa, được dẫn vào trong cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Thành thử khi ta đọc đoạn sách Thánh này, ta nên nhớ lại cái cách mà ngày xưa người ta ký kết giao ước với nhau, thì mình sẽ hiểu rõ hơn. Bởi vì khi Thiên Chúa đến với con người, Làm sao chúng ta có thể hiểu được Chúa? Để ta có thể hiểu được về Ngài thì Chúa vận dụng những hình ảnh, những ngôn ngữ, những phong tục, những tập quán của con người để giúp cho mình hiểu về Ngài. Ngoài đoạn mà các anh chị vừa đọc thì các anh chị có thể lấy thêm chương 17. Chương 17 này cũng nói về việc ký kết giao ước. Tôi đã nói với các anh chị từ đầu, lớp của chúng ta không phải là lớp chuyên về Kinh Thánh theo cái nghĩa là về mặt trí thức á, mình nghiên cứu chuyên môn. Còn nếu mà mình nghiên cứu chuyên môn á, thì sách Sáng Thế ở đây người ta sẽ nói với mình nó có bốn nguồn văn, và cái nguồn văn này nó nằm ở chỗ nào, nguồn văn kia nó nằm ở chỗ kia, và mỗi nguồn văn nó mang những đặc tính gì, khá là phức tạp. Điều đó không cần thiết lắm cho chúng ta ở đây, cho nên chúng ta không mất nhiều thời giờ vào công việc đó. Khi có những thay đổi nào đó thì tôi ghi nhận cho các anh chị hiểu thôi. Thế thì ở đây này, bước sang chương 17 cũng nói về giao ước giữa Thiên Chúa và tổ phụ Abraham. Thế nhưng cái câu chuyện ở chương 17 này, trình thuật ở chương 17 này là do truyền thống tư tế, người ta viết tắt là P, và có một số đặc điểm, một số điểm nhấn riêng của truyền thống này. Chẳng hạn, giao ước ở đây được mô tả như là một hợp đồng. Khi nói hợp đồng có nghĩa là cả hai bên có quyền lợi và có trách nhiệm. Về phía Thiên Chúa thì là trách nhiệm ra làm sao, mà về phía Abraham thì trách nhiệm ra làm sao. Và cũng ở trong trình thuật này, chúng ta thấy Abraham được đổi tên thành Abraham ở câu thứ 5. Nó diễn tả một mối quan hệ mới giữa tổ phụ Abraham với Thiên Chúa. Và ý nghĩa của tên gọi Abraham có nghĩa là cha của nhiều dân tộc. Một điểm nữa ở câu 7, chương 17, ta sẽ lập giao ước của ta giữa ta với ngươi và với dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đây sẽ là giao ước vĩnh cửu. Cho nên ở chương 17 thì nói Chúa lập giao ước không chỉ với cá nhân của Abraham mà còn là với dòng dõi của Abraham. Và vì thế cái giao ước đó là giao ước vĩnh cửu. Và cũng ở chương 17 này nói đến dấu chỉ của giao ước là việc cắt bì. Việc cắt bì, chúng ta đọc ở câu 14 coi. Kẻ không được cắt bì,
người đàn ông con trai không được cắt bì nơi bao quy đầu, sẽ bị khai trừ khỏi dòng họ. Nó đã phá vỡ giao ước của ta.
Thế thì theo các học giả thánh kinh á, cái truyền thống tư tế là truyền thống mà viết cái trình thuật này này, nó bắt nguồn từ thời mà người Do Thái bị lưu đày ở bên Babylon. Và trong cái bối cảnh của cuộc lưu đày mà sau này chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn đó, thì người Do Thái người ta phải khẳng định cái căn tính dân tộc của mình. Vậy thì cái gì làm cho người Do Thái là người Do Thái? Cái gì làm cho tôi là dân của Chúa? Còn cái quân Babylon thì nó không phải là dân của Chúa. Có một dấu chỉ rõ ràng, đó là việc cắt bì. Nếu anh chịu phép cắt bì thì anh mới là người Do Thái, là dân của Chúa. Còn nếu anh không có cắt bì thì anh không phải là dân của Chúa. Sau này mình đọc Tân Ước, đọc thư của Thánh Phaolô, đọc sách Công Vụ Tông Đồ, mình sẽ thấy vấn đề cắt đi nó lại được đặt ra nữa. Bây giờ những người Do Thái đó, người ta được cắt bì, nhưng mà ta tin vào Chúa Giêsu, người ta chịu phép rửa tội. Nhưng mà bây giờ có những người ngoại giáo, người ta không phải Do Thái thì người ta không cắt bì. Vậy bây giờ người ta tin vào Chúa Giêsu, người ta chịu phép rửa tội, người ta có cần cắt bì không? Đây là cái câu hỏi đặt ra thời Thánh Phaolô. Nhưng mà chúng ta hiểu cái việc cắt bì nó bắt nguồn từ ở đây này, từ việc Thiên Chúa ký kết giao ước với tổ phụ Abraham và cắt bì trở thành dấu chỉ của giao ước.